nhiếp trọn sáu căn tình niệm nói tiếp. Mà nhiếp trọn sáu căn là nghe danh hiệu Phật, chứ không có phải là từng căn mà nhiếp. Cứ nghe cho kỹ đi thì các căn tự thanh tịnh nè. Cái trần lao bên ngoài và cái sự luân hồi tự nhiên không có bắt mình được. Tại vì cái tiếng Phật hiệu phân minh. Tại vì nhĩ căn là như thế đó. Nếu mà không có niệm cho rõ ràng thì nó sẽ tấn công mình. Một tiếng nói, một lời nói của người vào là mất hết chánh niệm. Chỉ có cách là lớn tiếng niệm đó, để cho cái âm thanh nó đập vào cái nhĩ căn, lay động tâm linh, nghe tiếng rất là rõ ràng. Mình niệm, mình nghe từng câu từng chữ phân minh như vậy đó, thì tự nhiên những cái ngoại duyên nó không xâm nhập, và vọng tưởng bên trong nó sẽ đứng lặng lại. Vì ngoại duyên nó vào, nó phối hợp với bên trong, loạn tưởng hai thứ nó làm cho mình khổ. Nếu mà âm thanh rõ ràng đó, thì ở ngoại duyên nó vào cũng được, người ta có nói mấy mình cũng giữ được, và bên trong nó sẽ lặng. Nếu như mà mệt quá niệm lớn tiếng không được đó, thì thâu liễm tâm trí, niệm khe khẽ động môi thôi, nhép nhép cái môi thôi, thì cái âm thanh bên trong cũng nghe được. Nhép nhép cái môi đó thì thử coi quý vị, thử coi phải không, nó rõ hơn là niệm thầm phải không. Nó là gì đó, nếu mệt quá thì nhép nhép cái môi, thì động động cái môi một chút, cái lưỡi nhúc nhích một chút, thì gọi là kim can trì. Làm sao đó, chủ yếu là phải làm sao cho cái nhĩ căn này nó phải có tiếng Phật hiệu để nó đứng cái tâm lại. Nếu mà mất cái tiếng Phật hiệu rồi thì âm thanh nó sẽ vào tâm. Cốt sao mà trong tâm phát ra từng câu từng chữ nghe cho rành rẽ, lưỡi động miệng động mà ra cái tiếng đó, lấy cái tai nghe được cái tiếng đó rồi thì cái tâm sẽ tịnh lại, không có bị vọng tưởng nữa. Tâm niệm tâm nghe đó thì con mắt sẽ thanh tịnh, đó là nói là nhiếp cái căn tai thì mắt sẽ thanh tịnh, mũi sẽ thanh tịnh, lưỡi sẽ thanh tịnh, thân sẽ thanh tịnh, và cái tâm ý bên trong cũng thanh tịnh, là do cái căn tai chúng ta nghe cái tiếng Phật hiệu, nghe được sâu xa đó thì tự nhiên là sáu căn sẽ thanh tịnh. Mà sáu căn thanh tịnh đúng là tịnh tông rồi đó. Người tu tịnh độ tu như thế, bởi vì người ta niệm hay hơn cái máy nhiều. Tại vì cái máy nó có tiếng không có tâm, nó không có tâm. Mình có tiếng mà có cái tấm lòng của mình nữa, làm sao nó bằng. Mình vừa có âm thanh mà vừa có tấm lòng tin tưởng nữa, là tha thiết nữa, là chân thành nữa, thì làm sao cái máy bằng mình được. Mình sẽ thâm nhập hơn nó, nhưng mà nó hay cái nó đều hơn mình. nó lợi hại, nó niệm hoài nó không có sao hết trơn, mình thua nó chút, nhưng mà nó không có bằng mình. Tại cái tâm của mình lợi hại hơn nó. Tâm mình nhập ở trong tiếng đó, mình có cảm tình, mình có cái sự rung động, cho nên nếu mình niệm được như nó đó thì mình vãng sanh rồi, mình hơn nó rồi. Nên nó là thí dụ thôi, nó niệm liên tục vậy đó, chừng nào tắt điện mới thôi. Nó cứ niệm như thế. Nếu như mà nhép nhép cái miệng mà mệt á thì niệm thầm. Thì Chương Hiếu ngày xưa nhép miệng nhép chừng 2-3 tiếng nó cứng cái môi luôn á, trời ơi, cũng khó lắm mà. Nó giống như là nó cũng không có lâu được. Thì khi mà nhép miệng mà mệt rồi đó thì đừng có nhép nữa, mà niệm trong tâm cũng là nghe rành rẽ. Trong tâm niệm thầm cũng nghe rành rẽ. Ở bên trong cái nghe nó dung thông lắm. Nó không phải là âm thanh bên ngoài, nó là tâm huyền. Cái âm thanh của bên trong, cái tâm mình nó như cái đờn vậy đó. Hãy nhúc nhích cái ra âm thanh, nhúc nhích ra âm thanh. Mình không có nhép miệng gì hết, nhưng mà nó vẫn nhúc nhích cái tâm, cái nó thành ra cái tiếng. Nghe ngược ở bên trong vẫn rõ ràng phân minh. Cái đó cũng gọi là nhĩ căn nữa. Cũng là áp cái căn tai là cái âm thanh nó áp bên ngoài được. Nếu bên trong nó mà cái tiếng bên trong nó rõ đó, nó rõ vậy, nhiều khi vào giấc mơ nó cũng còn đó. Nó mạnh lắm á. Đó là mình tập về cái tiếng và rành rẽ phân minh, cộng thêm cái niềm tin và phát nguyện nữa thì mới đủ. Thì đó là cảm tình mà, cái đó là cái tâm chân thành của con. Mình muốn một lòng giải thoát, cho nên nghe cái âm thanh của Phật vi diệu như thế, mà tấm lòng con chân thật như thế, thành ra là tính nguyện hành. Nếu mà nãy thì lớn tiếng là niệm kim cang, xong niệm thầm chút nó buồn ngủ, thì ngày dạy đứng lên đi kinh hành đi. Hay ha? Ngài biết niệm thầm chút ông sẽ buồn ngủ thôi, thì như vậy thì đứng lên đi kinh hành, vừa đi mà vừa niệm đó. Rồi một hồi thay đổi, vừa quỳ lúc đứng, lúc đi mệt quá thì dựa lưng hoặc nằm xuống một chút, cũng là cái tiếng nó không ngưng đó. Cái tiếng nó phải luôn luôn là như thế, nghe cho rõ ràng như thế, cái tâm để trong cái âm thanh mà với tấm lòng chân thành. Đừng có quên, cái tiếng nó phải luôn luôn như vậy đó. Đừng có quên, cái yếu, bí yếu mà để hàng phục vọng tưởng là cái âm thanh này đó. Không có cái gì lạ đâu, cứ niệm cho thường nó sẽ dẹp hết. Từ từ những cái xấu, những cái phiền não xưa nay nó sẽ bị tan rã hết. Nó thành tịnh. Đúng như thế. Những cái ngày mới tu nó phiền quá trời, biết ở đâu mà nó nhiều quá. Tu tới một chút mình thấy nó bớt, rõ ràng nó bớt. Nếu mà mình tu giống các ngài tu chắc một thời gian thôi là nó hết rồi. Cái tiếng nó vi diệu quá, cái âm thanh niệm Phật. Không cần biết chỗ đó là chỗ dơ hay là chỗ sạch, là lúc mình đang bận hay là lúc mình đang rảnh, lúc mình đang được người ta thương mến hay là lúc mình đang bị người ta chê bai. Hãy lúc nào thì cái tiếng nó cũng phải làm cho phân minh. Thề rằng cái tâm niệm Phật này cho đến chết rồi con cũng không buông ra thì sẽ thành công. Gia duyên bận buộc tiếp xúc với cuộc đời cho nên thường là cứ buông xuôi cái tiếng Phật hiệu ra thôi. Cho nên tu lâu quá mà không thành, nó gián đoạn đó, lâu quá. Thay vì mình tu 3 năm đã thành, mình tu tới 30 năm chưa thành là tại vì như vậy. Nếu mình đi một lèo thì có thể nhanh lắm đó. Hoặc là khi nào mình có thời gian mình về hưu hay những người già nên tu cho tốt để được vãng sanh. Người trẻ thì hơi khó khăn, tại đi làm thì đâu có thể nào. Cho nên ngài bảo hãy mà nhớ được thì niệm liền, đừng có chờ lúc nào rảnh. Hãy nhớ được mà có cơ hội thì cứ niệm, có cơ hội thì cứ niệm. Nhiều khi đi làm những cái kẽ hở của cái việc làm cũng có thể niệm được vài trăm câu, vài chục câu. Cứ nhớ thì cứ nghe âm thanh này, nhớ nghe vậy đó, thì lâu ngày nó cũng thuần thục. Bởi vậy người mà rảnh rang đó là cái thời gian quý báu lắm, nó hạ thủ dễ hơn người ta. Cho nên cố gắng thì không mấy chốc đâu, phiền não sẽ tan hết thôi. Học cái này lên tinh thần quá trời. Vì sao vậy? Nếu mà một niệm niệm Phật ông vừa ngưng, ông có nghe nữa rồi, thì tất cả những cái việc thiện, việc ác và những việc không thiện, không ác nó nhập vào tâm, nó làm việc. Ông quên, giống như là cái máy niệm Phật trong tâm ông tắt một cái thì bao nhiêu chuyện nó sẽ ồ ạt, nó khởi lên, nó đâu có cho mình yên. Nhưng mà khi nó khởi lên vậy, nó sẽ chiêu cảm với lục đạo luân hồi, mất hoa sen hết tất cả, mất hết. Dẫu cho lúc mà đang đi đại tiểu tiện, hoặc là lúc mà có người đang sanh nở đó, thì vẫn là cái tiếng Phật hiệu này không ngưng. Nhưng mà lúc tiểu tiện thì không được niệm ra tiếng, không phải có, không có âm thanh, có âm thanh sẽ mang tội. Còn lúc mà người ta sanh nở thì âm thanh lớn không có sao. Đó là ngày hôm qua, sanh nở mà niệm quán âm thì không có bao giờ mà bị vấn đề gì, mà mẹ với con là thường là sẽ được như ý, là sẽ mẹ tròn con vuông, tại vì quán âm từ bi lắm. Mà người xưa đó, cái nhà thương họ dở, nhiều khi họ không có đủ điều kiện thì sanh ra chết hoài. Còn bây giờ thì khoa học họ giỏi rồi, nhưng mà vẫn khuyên khi mà đi sanh thì nên niệm quán âm thật lớn, đừng có mắc cỡ. Niệm như vậy nhất định là đứa con nó sẽ được nhiều căn lành, mà người mẹ sẽ yên bình, không có bao giờ bị chướng ngại đó. Hay lắm, mà ngài cũng quan nhắc cái này biết bao nhiêu lần. Tại vì cái thời của ngài chắc cũng có nhiều người chết lắm. Sanh là chết, bệnh chết, hay là sanh lúc sanh thì chết. Càng khổ bao nhiêu, cuộc đời nó càng làm mình điêu đứng bao nhiêu, thì càng niệm Phật rõ ràng mà càng dõng mãnh bấy nhiêu. Đừng có khổ quá rồi buông tu thì nó giống như là còn khổ hơn. Cho nên đối với các ngài, cuộc đời có khổ, có khó mấy, có buồn, có khổ gì, thì tiếng Phật hiệu các ngài là niềm vui, mà chữ rất là phân minh. Cho nên tai qua nạn khỏi, khổ mấy cũng thấy an lạc. Còn chúng ta phải là hoàn cảnh như thế nào thì mới bình yên. Hỏi là nó mất cái diện chút là buồn rồi. Còn các ngài khổ làm sao thì tiếng Phật hiệu của tôi vẫn minh bạch như vậy. Sáng cũng như vậy, chiều tôi cũng như vậy. Có chuyện ở không tôi cũng niệm vậy, mà có chuyện làm tôi cũng niệm như thế. Tại cái tiếng này nó mới có thể giữ căn tai nó thanh tịnh, rồi bên ngoài mới không xâm nhập vào tâm. Cho nên chỗ sạch, chỗ dơ, ở không và làm việc, cái tiếng Phật hiệu bên trong đều là niệm như thế. Chẳng có một niệm nào mà chẳng phải là Phật. Niệm nào tôi cũng là lấy A Di Đà Phật để niệm, không có cho nó ngưng nghỉ. Đối phó với cuộc đời cũng vậy, hãy cái tiếng niệm Phật mà giữ cho đàng hoàng thì tự nhiên sống sẽ an lạc đối với thế gian này. Chẳng có cho nó gián đoạn đâu. Công phu như vậy đó thì nhất định là sẽ vãng sanh thôi. Hai thời sáng tối thì nên có thời khóa cho đàng hoàng, sáng mấy giờ tới mấy giờ, tối mấy giờ tới mấy giờ thì ngày dạy vậy. Thì có bàn Phật, chứ chúng ta có cái bàn Phật thì sáng thắp hương lễ Phật rồi niệm Phật ở đó bao nhiêu, rồi đi làm tối về cũng vậy. Còn như quý thầy quý cô thì hãy rảnh thì lên chánh điện, đừng rời chánh điện. Chánh điện là chánh khí mạnh nhất ở cái chùa, chỗ đó là chỗ dễ nhiếp tâm nhất mà gần Phật lắm. Hãy có thời giờ thì vào chánh điện, thì Phật với mình đối trước Phật thì dễ tu lắm. Mà không có Phật đối với mình hơi khó một chút, có Phật thì tự nhiên cái tâm mình nó vậy. Có bàn thờ nó khác, nó vậy. Ở đây niệm Phật khác mà vào bếp nó khác, cho lực là Phật mà. Cho nên chánh điện thì lúc nào cũng một ngày hai thời, như người tại gia thì mỗi ngày hai thời, đừng có bỏ. Hãy rời chánh điện thì khó rồi. Sáng sớm thì quán tưởng Đức Phật là Phật thật, rồi bước một bước chân nữa, trời ơi, đó là vậy đó. Ngày sáng mình học đó, phải nhìn Ngài tâm tịnh xuống rồi nghĩ đây là Đức Phật thật, đây là Đức Bổn Sư của con, Đức Di Đà ở đây nè, Quán Âm đây nè, nghĩ cho thật sâu xa rồi lễ xuống một lễ thì công đức vô lượng. Nếu như mà qua quýt giống như niệm Phật thờ ơ, không có chu đáo, không có tu tập, không có để tâm, thì ngày tháng nó sẽ trôi qua, rồi từ từ mình sẽ già, mình sẽ yếu đi, rồi mình thấy vô thường nó tới, bệnh nó tới, thì như vậy rồi. Tại vì mình qua quýt mà tu, mình thờ ơ quá. Giống như mình niệm Phật tiếng, mình nghỉ 5-6 tiếng hay là vậy đó, thì mình thờ ơ quá, thành ra các tiếng Phật hiệu mình không có đủ sức gì cả. Nó phiền não nó tới một cái là nó vào liền vậy đó. Mình có cái cách gì mà đối phó được, tự vì mình không có để tâm và không có theo các nghề, mình chỉ qua quýt như vậy, cho nên thành ra cả đời có tu đó mà cả đời cũng không có thành tựu bao nhiêu. Là tại vì vô thường, già chết nhanh quá mà cứ thờ ơ như vậy, cứ làm biến đó, cứ như vậy thì làm sao có thể giải thoát. Không có để tâm, bởi vì các ngài nói thời gian rất quý, mà không biết cách xài thì xài phí nó quá, thành ra là nó không đủ. Chứ thật sự là 100 năm thì dư sức mà để vãng sanh rồi, mà chúng ta xài phí quá, cái gì cũng xài hết thời gian, còn cái chuyện tu thì bỏ có thời gian chút xíu thôi. Thành ra là cái tiếng Phật hiệu này không có minh bạch, lâm chung thì sẽ gặp chướng ngại.
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.